Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ tư với đề tài Nói về Chúa Giê-xu, gia đình Ngài. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 3, từ câu 20 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 3, từ câu 20 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ vào trong một cái nhà, đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy, bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Phần triển khai bài học. Cụm từ những bạn hữu trong nguyên văn có nghĩa là thân nhân, người nhà. Đây là những em ruột của Chúa Giê-xu, anh chị em họ hoặc bà con họ hàng khác nữa đã biết Ngài rất rõ. Vì sao người nhà Chúa Giê-xu nói anh ấy đã mất trí? Tất cả những gì chúng ta được biết trong phân đoạn này là khi Chúa Giê-xu ở trong nhà, dân chúng vây kín Ngài. Áp lực quá lớn, đòi hỏi quá nhiều, đến nỗi Chúa Giê-xu và các môn đồ không thể ăn được. Đó là thông tin mà người nhà của Chúa Giê-xu nghe được. Họ biết chức vụ của Ngài đang gây xôn xao cả Galilê. Nào là đám đông bao vây, nào là những kẻ túng thiếu bám lấy Ngài, toàn bộ những lời báo cáo về các phép lạ chữa bệnh và giải cứu khỏi ma quỷ, khiến gia đình Ngài hào hứng, nhưng cũng khiến họ khó chịu. Ngài đang làm gì tại đó? Có vẻ không giống như Giê-xu mà họ đã biết. Có quá nhiều mến mộ và tranh cãi. Họ thấy rối trí vì Ngài thỉnh thoảng không làm theo lời khuyên của họ. Một lần nọ, trước khi đến kỳ lễ tại Jerusalem, các em trai Ngài nói với Ngài, hãy đi khỏi đây để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Nhưng Chúa Giê-xu trả lời, thì giờ ta chưa đến. Giăng chương 7 câu 6. Có lần mẹ Ngài nói với Ngài tại tiệc cưới ở Cana rằng, người ta hết rượu rồi. Ngài trả lời, thưa bà, tôi với bà có liên quan gì đâu, giờ của tôi chưa đến. Giăng chương 2 câu 4. Phải chăng điều này cho thấy Ngài đang mất trí và không còn tự chủ được nữa, hay điều này cho thấy sức tự chủ của Ngài ở mức độ cao hơn nhiều? Có phải Chúa Giê-xu đang nghe theo tiếng nói khác và sắp mình trước thẩm quyền tối cao nào đó? Phải chăng đó là điều mà Ngài đã phán, đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài? Giăng chương 4 câu 34. Cha đã ra lệnh cho ta thế nào, ta làm đúng y như vậy. Giăng chương 14 câu 31. Giờ đây họ nghe tin Chúa Giê-xu và các môn đồ bị đám đông quấy rối đến độ không thể ăn được, họ lại càng lo lắng hơn. Dường như Chúa Giê-xu quá mải mê với phong trào mới này, đến nỗi quên cả những nhu cầu cơ bản nhất là ăn, uống. Đương nhiên, điều này không bình thường, Chúa Giê-xu chưa từng hành động như thế trước đây. Toàn bộ hoàn cảnh này có vẻ là điều chẳng lành cho người thân của Ngài, và họ nghĩ cần phải can thiệp ngay. Họ lo lắng đến nỗi họ đi theo Ngài, dự định ép buộc đưa Ngài trở về nhà vì sợ Ngài mất trí. Còn nhiều vấn đề khác trong đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu có lẽ cũng tạo ấn tượng như thế. Ngài có ý thức căng thẳng hết sức lớn lao như nung đốt về sứ mệnh của Ngài. Ngài đã tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài phải đi đến thành Jerusalem và phải chịu nhiều sự khốn khổ tại đó. Ngài sẽ không chịu để ai thuyết phục Ngài đừng làm điều ấy. Ngài phán, Ngài phải uống chén là phép báp têm Ngài phải chịu, và Ngài bị giằn xé cho đến khi phải hoàn thành công việc ấy. Ngài nói rất khó hiểu về sứ mệnh của Ngài. Chắc chắn điều đó tạo ấn tượng kỳ hoặc cho một số người. rồi nơi Ngài còn có sức thôi thúc mãnh liệt để thi hành chức vụ, để làm việc lành. Ngài phán, trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Giăng chương 9 câu 4. Ngài đi từ thành này đến thành kia giảng tin lành, và Ngài trải qua nhiều giờ dài đăng đẳng và ráng sức chăm sóc mọi nhu cầu của con người. Đang khi thi hành chức vụ, Ngài thăm những kẻ bị khinh bỉ nhất của thời đó. Ngài đã ăn với những kẻ bị quăng ra bên lề xã hội. Thậm chí, Ngài còn đến rờ những người bị ô uế vì bệnh phung. Chưa từng có ai làm những việc như thế. Vì vậy, người ta phản ứng với Ngài bằng nhiều cách quá khích. Đa số công dân được kính trọng nhất trong Israel, họ cảm thấy rằng họ đang bị xúc phạm bởi phương cách Ngài đã hành động. Điều gì ẩn đằng sau chuyện ấy? Điều gì cứ khiến Chúa Giê-xu tiếp tục làm như vậy? Lòng sốt sắng của Ngài vì Đức Chúa Trời và sự chăm sóc đến lạ lùng của Ngài đối với những người bị khinh bỉ và khước từ ít ra cũng rất bất thường. Dầu vậy, thật thú vị, Ngài lại bị người ta suy diễn thành mất trí. Chúng ta không gọi những người say mê theo đuổi của cải là người mất trí, và cũng không gọi những người dấn thân vì sự nghiệp cách mạng là điên cuồng. Nhưng ở đây, họ gọi Ngài bị mất trí. Vậy có phải Chúa Giê-xu bị mất trí chỉ vì Ngài quan tâm rất nhiều và vì toàn bộ ý tưởng của Ngài đều tập trung vào danh, nước và ý muốn của Đức Chúa Cha không? Hay ngược lại mới đúng? Chẳng phải sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan sao? Chẳng phải có Đức Chúa Trời trong mọi suy nghĩ của chúng ta mới đúng là khôn ngoan cao cả nhất đó sao? Chúa Giê-xu không hành động theo sự khôn ngoan thông thường, chắc chắn là như vậy. Ngài không giống như những giáo sư tôn giáo đương thời. Ngài không theo đuổi sở thích của bất kỳ nhóm nào trong Israel. Ngài liên tiếp tuyên bố nhiều điều khiến cho những người quyền cao chức trọng tức giận, và Ngài đã có những hành động theo cách của Ngài khiến cho nhiều kẻ ghen ghét Ngài, âm mưu muốn loại bỏ Ngài. Chúa tuyên bố bao điều tuyệt diệu về chính Ngài. Trước khi chưa có Abraham đã có ta. Giăng chương 8 câu 58. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Ma-thi-ơ chương 28 câu 18. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Ma-thi-ơ chương 11 câu 28. Xưa nay có ai tỉnh táo mà dám nói như thế chăng? Điều này cho chúng ta biết gì về những người nhà đã nói về Chúa Giê-xu, người đã mất trí khôn và quyết tâm đến giải cứu Ngài? Về mặt tích cực, đương nhiên việc này cho thấy họ quan tâm và lo lắng cho Ngài. Dẫu sao, Ngài vẫn là người nhà của họ và họ sợ Ngài đang lao vào con đường rắc rối. Họ cảm nhận có nguy hiểm trong những hoàn cảnh mà họ thấy đang tiến triển, và họ quan tâm đến nỗi không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Dưới cái nhìn của họ, Chúa Giê-xu cần được giúp đỡ, và họ cảm thấy thật sự có trách nhiệm đối với Ngài. Nếu họ không đến với Ngài, nếu họ không làm điều đáng phải làm để giúp Ngài tỉnh trí lại, thì còn ai làm nữa đây? Họ là gia đình mà. Họ cảm thấy nếu đưa được Chúa Giê-xu về nhà và chăm sóc, có lẽ Ngài sẽ khỏe trở lại. Còn gì tốt hơn giải cứu người mình yêu thương khỏi tình huống xấu? Chúng ta hãy tuyên dương họ xứng đáng. Họ có ý định tốt và tấm lòng biết lo cho Ngài. Thế nhưng, hiển nhiên họ chưa hiểu. Họ chẳng biết gì về khải tượng của Ngài. Không trân trọng tấm lòng Ngài dành cho con người. Dù họ lớn lên cùng với Chúa Giê-xu, nhưng rõ ràng họ không thật sự biết Ngài. Hãy hình dung khi họ gọi lòng sốt sắng, tình yêu hy sinh của Ngài, lòng đam mê của Ngài để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời là một điều điên cuồng. Đúng, đây không phải là lời buộc tội đầy thù địch như lời buộc tội của kẻ thù Chúa Giê-xu đã nói. Kẻ thù nói Ngài thật sự đang kết đồng minh với các thế lực ma quỷ và điều ác. Người thân yêu của Chúa không lên án Ngài là hiểm ác. Trái lại, họ nghĩ Ngài đang làm việc nhân đức và quan tâm đến người khác đến mức quá khích, bất bình thường. Lỗi lầm đau lòng nhất của gia đình này là họ không tin. Họ không xem trọng lời Chúa tự tuyên bố về Ngài. Chỉ nhìn hoàn cảnh theo nhãn quan của con người, họ không thể thấy Đức Chúa Trời đang hành động đầy quyền năng thế nào trong đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu. Một dịp khác, Kinh Thánh nói rõ các anh em Ngài không tin Ngài. Họ dường như gạt bỏ những gì không thể hiểu đầy đủ về Ngài, không chịu tin ngay cả khi đối mặt với những bằng chứng vững chắc nhất. Có lúc Chúa Giê-xu đã nói về họ rằng Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dễ mà thôi. Ma-thi-ơ chương 13 câu 57. Chắc Ngài bị tổn thương biết bao khi chính người nhà không đi theo Ngài và thậm chí còn gọi Ngài là mất trí nữa. Bạn nghĩ gì? Những người bà con này đánh giá có đúng không? Rõ ràng, điều đang diễn ra quanh Chúa Giê-xu là phi thường. Phải có cách giải thích nào đó, hoặc phải nói như người Pha-ri-si rằng Ngài làm mọi việc này bởi Bê-en-si-bun là chúa quỷ, hoặc phải nói như những người còn lại rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Có kẻ gọi Ngài là người gây rối, dẫn dân sự đi lạc. có biết bao phản ứng khác nhau về Ngài. Không phủ nhận được thực tế Ngài đang làm những việc lạ lùng, đáng nói theo cách chưa từng có ai nói như vậy. Phải có cách nào giải thích chuyện này chứ? Những người biết Ngài từ hồi còn nhỏ không thể giải thích được chuyển biến này. Họ thấy bực bội vì Ngài trở nên quá khác với họ. Không thể giải thích những thay đổi này dựa vào bối cảnh và sự nuôi dưỡng Ngài. Có thật Ngài bị mất trí? Có phải Ngài đang sống trong thế giới mộng mơ không? Hay là đang sống tách biệt cách nguy hiểm? Hoặc là Ngài đang tiếp xúc với thực tế bất kỳ ai trước đây khi sống trong mối thông công sâu đậm với Đức Chúa Trời là cha Ngài trên thiên đàng? Ông Mác không dừng lại để trả lời cho chúng ta. Qua diễn tiến của câu chuyện, ông chỉ viết điều này mà rất nhiều người đã nói. Ông không cho chúng ta biết họ đúng hay sai, khôn hay dại, công bình hay gian ác. Trong mỗi trường hợp, ông để cho chúng ta tự rút ra kết luận. Còn một chi tiết quan trọng khác nữa về người nhà Chúa Giê-xu, rồi sẽ có lúc, sau khi Ngài bị đóng đinh và sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba, họ đã cảm nhận khác đi về Ngài. Một số anh em của Chúa Giê-xu đã có mặt trong nhóm môn đồ họp trên phòng cao và họ đã kinh nghiệm sự tuôn đổ quyền năng của Đức Thánh Linh cách kỳ diệu trong ngày lễ ngũ tuần. Một người trong số họ, người em trai tên là Gia-cơ, đã viết một thư tín. Trong đó, ông gọi Chúa Giê-xu là Chúa Vinh Hiển. Ông thường xuyên trích lời của Chúa Giê-xu. Tới lúc nào đó, ông và những người khác nhận ra điều có vẻ dại dột trong lời dạy của Chúa Giê-xu thực ra chính là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và thấy lòng sốt sắng thôi thúc Ngài chính là lòng sốt sắng đã được nhen lên từ trước trên thiên đàng. Một số người trong chính nhóm người nhà ngày trước muốn bắt Ngài về nhà để chăm sóc. Về sau họ đã thờ phượng Ngài là Chúa và thấy chức vụ của Ngài là lời tối hậu và tốt nhất của Đức Chúa Trời cho thế gian. Sự thay đổi quan điểm này là tuyệt vời biết bao. Bạn có thay đổi như vậy không? Sau đây là những câu hỏi suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, vì sao người nhà Chúa Giê-xu nghĩ Ngài mất trí? Câu hỏi thứ hai, điều này bày tỏ gì về họ, cả tích cực lẫn tiêu cực? Câu hỏi thứ ba, sống theo đường lối Chúa có luôn luôn khiến cho thế gian thấy mình là người kỳ lạ không? Xin giải thích. Câu hỏi thứ tư, bạn giải thích thế nào về những hành động của Chúa Giê-xu? Ngài đang nghĩ gì? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 3, từ câu 20 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 5 với đề tài Nói về Chúa Giê-xu, những kẻ ghen ghét Ngài. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì yêu Chúa, Ngài đến đây và chịu treo đớn đau nhục hình, gánh lấy mọi tội thế nhân lầm than, nhưng ai nào có hay. Vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thập từ xưa thân Chúa nát tan, cũng bởi vì tội lỗi tôi và anh. Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật, xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giê-xu cam chịu đau đớn. Nào anh hãy quay về với cha tình yêu nhân từ, xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này, quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận. Yeah.